Kính thưa quý bà anh chị em, hôm nay chúng ta tiếp tục học một số cái vấn nạn mà Thánh Phaolô trả lời ở trong thư thứ nhất Côrintô. Và chúng ta đã đọc qua về cái vấn nạn hôn nhân và độc thân. Thì vấn đề hôn nhân chúng ta hôm qua đã đọc từ câu 1 đến câu 9 về việc mà những người có gia đình và đôi khi vì muốn yên tĩnh để cầu nguyện thì hai người đồng ý thời gian không ăn ở với nhau, nhưng mà không nên để lâu quá vì nếu mà không có tiết dục nổi, không có làm chủ mình nổi thì dễ bị rơi vào cám dỗ, thì phải trở lại sống cái đời sống gia đình của mình, vì mỗi người đều có cái bổn phận đối với nhau khi kết hôn rồi. Còn Thánh Phaolô thì Ngài sống độc thân. Nhưng mà mỗi người Chúa ban một ân sủng riêng. Cho nên Thánh Phaolô thì Ngài sống độc thân, nhưng mà Ngài không có đòi hỏi ai phải sống độc thân giống như Ngài hết. Mỗi người có một ân riêng. Và có những người độc thân và có những người là chồng đã mất rồi, gọi là寡妇, hoặc là có những người thì mất vợ. Nếu mà họ sống độc thân được thì tốt, mà nếu sống không được thì họ cứ kết hôn, đừng để lửa tình dục nó thiêu đốt và làm cho sinh ra tội lỗi thì không nên. Còn từ câu số 10 trở đi là Ngài khuyên là đã kết hôn thì dứt khoát không được bỏ nhau. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa, vợ không được bỏ chồng. Mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng. Và chồng cũng không được lấy vợ. Đó là phải sống thiết nhất với nhau cho đến chết. Và nếu trường hợp không thể ở chung được thì không có được đi kết hôn nữa. Đó là bước qua một vấn đề khác. Rồi tới vấn đề mà hai tôn giáo khác nhau. Từ câu 12. Còn với những người khác thì tôi nói chính tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng có rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Tức là cái hôn nhân tự nhiên của họ phải luôn luôn tôn trọng, chứ không phải là hôn nhân của những người ngoại đạo thì không có được tôn trọng, mà phải tôn trọng tất cả mọi cái hôn nhân của người ta. Vì vậy mà khi mà kết hôn thì chúng ta phải xác quyết rõ ràng là dù là ngoại đạo nhưng mà họ cũng thành vợ thành chồng, phải kính trọng. Và khi có một bên trở lại đạo thì cũng phải tiếp tục cái mối dây hôn nhân đó, trừ trường hợp cái người bạn đời kia, người ngoại đạo đó, họ không chịu sống chung nữa thì đó là cái phần của họ. Thì cái phần đó thì Thánh Phaolô gọi là cái đây là cái đặc ân riêng của Phaolô. Đặc ân của Phêrô á là những người mà họ kết hôn nhiều vợ đó, tại vì ngày xưa người ta đa thê, chẳng hạn như các vua chúa họ đa thê, hoặc là những người giàu có ngày xưa là họ có nhiều vợ, nhất là cái vùng Trung Đông đó, ngày xưa họ có nhiều vợ. Và khi họ kết hôn á, họ trở về với Chúa, họ tin vào Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả những cái người mà họ đã kết hôn trước đó, nhiều khi họ có 10 bà vợ, thì họ chỉ có quyền chọn một người nào mà họ cảm thấy là thích hợp với họ nhất, thì họ chọn làm người vợ. Vì vậy mà cái có những trường hợp mà vua chúa họ có nhiều vợ quá, khi họ trở lại đạo rất là khó khăn. Thì đặc ân của Phêrô là cho chọn một người để làm vợ làm chồng. Còn của Phaolô là trường hợp mà cái người bạn đời vì vấn đề đức tin mà người bạn đời đó không có chịu sống chung nữa, thì Thánh Phaolô cho phép người đó được đi ở riêng, bởi vì và có thể lấy vợ lấy chồng khác, bởi vì người vợ người chồng đó vì vấn đề đức tin mà họ không có chấp nhận ở chung nữa. Còn ở đây Thánh Phaolô khuyên nếu họ đồng ý ở chung thì không được bỏ chồng, không được bỏ vợ. Nhiều khi ở chung rồi vì cái đời sống đạo đức thánh thiện có thể giúp thánh hóa người vợ hay là thánh hóa người chồng của mình. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng. Hay là anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ. Nên đây là cái lời khuyên, và đó là cái đặc ân của Thánh Phaolô. Và như vậy chúng ta hiểu được trong cái đặc ân này để giải quyết những cái vấn đề bây giờ trong cái thế giới mà ngoại đạo chưa tin vào Chúa, mà khi vì vấn đề kết hôn mà xung đột với nhau, người kia không có chịu ở nữa, không chịu sống chung nữa, thì đó là cái đặc ân của Phaolô để giải quyết cái vấn đề hôn nhân cho họ. Họ có quyền, nếu mà người kia không chịu ở nữa, họ có quyền đi kết hôn, không còn bị ràng buộc về hôn nhân nữa. Và con cái sinh ra đều là thánh thiện. Nói theo quan điểm của người Do Thái á, thì chưa hưởng được đặc ân dành riêng cho dân Chúa, thì cho rằng bao lâu con cái người có đức tin chưa được rửa tội thì chúng ta như là người xa lạ đối với Chúa. Nghĩ vậy là sai, vì qua tình thương, ân cần săn sóc và cầu nguyện của cha mẹ, ơn Chúa đã đến với các em bé rồi. Thì chúng ta được mời gọi các cha mẹ phải rửa tội con càng sớm càng tốt, đừng có nại lý do là chờ nó lớn rồi nó muốn chọn đường nào nó chọn. Là người cha người mẹ, chúng ta truyền đạt cái đức tin cho con cái, truyền đạt cho nó cái sự sống thể lý rồi, thì còn phải truyền đạt cái đời sống tinh thần, đời sống đức tin. Nếu chúng ta tin, sống kết hiệp với Chúa là điều cần thiết. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị những cái tư tưởng ngụy biện sai lạc của ma quỷ, của thế gian nó tác động, và nó lấy là cái cớ là vì vấn đề tự do cho nên để nó lớn rồi nó chọn. Nếu nó không biết cái nào tốt làm sao nó chọn được. Vì vậy mà cần phải giáo dục con từ nhỏ chứ không phải chờ nó lớn. Và Chúa nuôi dưỡng chúng ta bằng sức mạnh của lời Chúa, sức mạnh của mình máu Chúa, là từ nhỏ những đứa nhỏ cần lời cầu nguyện của cha mẹ, cần ơn thánh của bí tích rửa tội, và sau đó được nuôi dưỡng và dạy dỗ bằng lời của Chúa, để từ nhỏ nhiều vị đã trở nên thánh thiện lắm, như bà Thánh Tê-sa đồng Giê-xu từ nhỏ 3-4 tuổi là đã cầu nguyện với Chúa, cũng như Thánh Don Bosco là từ ngay còn nhỏ, ngay khi còn bú sữa, là mỗi lần mà bà mẹ cho bú sữa là luôn luôn là cầu nguyện với Chúa và làm dấu thánh giá trên người con. Cho nên có một bữa bà dì của Thánh Don Bosco qua cho em bé ăn, cho em bé bú sữa, thì em bé cứ nhìn qua người mẹ mà không chịu mở miệng ăn. Là cuối cùng là bà dì mới hỏi tại sao vậy. Em bé nó không chịu mở miệng ăn, thì bà mẹ của Don Bosco mới hỏi là em đã làm dấu thánh giá cho nó chưa, cầu nguyện với nó chưa, và em này, bà dì này chưa có cầu nguyện, và chưa làm theo thánh giá trên người của em bé, cho nên em bé không chịu ăn. Cho nên từ nhỏ em bé đã nó cảm nhận được rồi, nếu chúng ta tập cho nó để hướng về Chúa và thành một cái thói quen từ nhỏ, biết cầu nguyện trước khi ăn, biết cầu nguyện buổi sáng buổi tối, nó thành một thói quen tốt, nhiều người thánh thiện từ nhỏ, như thánh Gerardo chẳng hạn, từ nhỏ đã gặp gỡ được Chúa Giêsu rồi. Vì vậy mà chúng ta phải lo cho con cái của chúng ta có một đời sống đức tin, để nó sống thánh thiện và biết cầu nguyện cho con cái từ nhỏ, chứ không phải ngụy biện ngại lý do là tự do, cho nên để nó lớn rồi nó tự do lựa chọn, làm sao mà nó biết cái gì tốt mà nó lựa chọn đây, nếu chúng ta không dạy dỗ con cái của mình. Rồi từ câu 17 về cái tình trạng của mỗi người trong xã hội, và đây là một sự tương đối, vì mỗi xã hội nó khác nhau, nhưng mà mỗi người cứ bằng lòng với những gì mình đang có đi, và cứ cảm tạ Chúa và sống cái tình trạng của mình. Rồi cái gì tốt hơn thì nó Chúa sắp xếp, thì nó đến từ từ. Và tình trạng của Thánh Phaolô ngày xưa là tình trạng mà người chủ và nô lệ đều sống chung dưới một mái nhà, cùng làm việc chung với nhau, và cũng có thể cả nhà người chủ lẫn người nô lệ đều trở về với Chúa. Thì mỗi người cứ làm tròn bổn phận của mình. Còn cái tình trạng của xã hội thì lần lần nó sẽ thay đổi theo cái tình trạng của xã hội. Ngoài ra, như Chúa đã định cho mỗi người làm sao, như Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người thế nào, thì cứ sống như vậy. Đó là điều tôi truyền dạy trong mỗi hội thánh. Chúa đã kêu gọi thế nào thì chúng ta cứ sống như vậy. Ai đã cắt bì thì được, khi được kêu gọi thì đừng hủy bỏ dấu với cắt bì. Ai chưa cắt bì thì khi được kêu gọi đừng cắt bì. Cắt bì chẳng là gì, mà không cắt bì cũng chẳng là gì cả. Điều đáng kể là tuân giữ các điều răn Thiên Chúa. Cho nên cắt bì không cắt bì của người Do Thái là một cái hình thức để chứng tỏ họ thuộc về dân tộc Do Thái, nhưng mà nó cũng là hình ảnh để nói về việc gia nhập vào giáo hội của Chúa qua bí tích rửa tội. Thì chúng ta phải giữ các điều răn của Chúa là điều cần thiết. Nếu không giữ các điều răn của Chúa thì đời sống của chúng ta quy hướng về mình, làm theo ý của mình rồi, không phải là theo ý Chúa. Ai đang ở địa vị nào, khi được kêu gọi thì cứ ở địa vị đó. Bạn là nô lệ, khi được kêu gọi ư, chớ bận tâm, ngay cả khi có thể được tự do, tốt hơn hãy lợi dụng thân phận nô lệ. Thật thế, người đang làm nô lệ mà được Chúa kêu gọi thì là người được Chúa giải phóng. Cũng vậy, người đang tự do mà được kêu gọi thì là nô lệ của Đức Kitô, tức là chấp nhận đầu phục Chúa Kitô hoàn toàn, để cùng với Chúa Giêsu là một với Chúa Giêsu mà đầu phục ý muốn của Chúa Cha. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Thưa anh em, khi được kêu gọi ở địa vị nào, mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa. Cho nên Chúa đã định cho mỗi người làm sao thì mình cứ sống trong cái địa vị của mình. Thánh Phaolô đáp ứng cái khát vọng thăng tiến xã hội. Một khát vọng thời nào cũng có, ai cũng muốn cho nó khá lên, nó tiến lên. Nhưng mà nhiều khi chúng ta muốn đạt được ngay lập tức thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu cái xáo trộn. Ngày xưa người tự do và nô lệ sống chung với nhau trong một mái nhà. Cho nên sự phân biệt không phải luôn luôn là giữa giàu và nghèo. Thánh Phaolô chỉ muốn tương đối hóa một cái tham vọng ám ảnh cuộc đời của nhiều người và trong nhiều cái hoàn cảnh khác nhau. Ngài đặt tự do nội tâm lên trên các tự do khác. Cái quan trọng là tự do nội tâm của mình. Mình trong cái mối dây liên kết với Chúa và cứ làm tròn bổn phận mình. Phaolô đã đặt tự do nội tâm lên trên các tự do khác về mặt xã hội, và thấy rằng được yêu mến Chúa Kitô là sự giàu có tột bậc rồi. Vì Chúa là nguồn của tất cả mọi ân sủng, mọi tài năng và mọi tiền bạc vật chất trên trần gian đều là của Chúa hết. Mà được Chúa là được tất cả rồi. Chúa là gia nghiệp đời con rồi. Cho nên, ngay cả khi có thể được tự do hãy lợi dụng thân phận nô lệ của mình ra những điều kiện làm việc và sống trong một xã hội ngăn cản chúng ta thực hành ý muốn của Chúa và không cho chúng ta được thật sự tự do. Nhưng người ta dễ quên rằng mỗi hoàn cảnh xã hội đều có một yếu tố nô lệ hóa nào đó. Trong mỗi hoàn cảnh xã hội, ngày hôm nay cũng vậy. Có người thì nô lệ cho tiền bạc, có người thì nô lệ cho việc làm hay là nô lệ cho một công ăn việc làm nào đó. Và cuối cùng là mình không có ra được. Làm việc được trả lương cao hơn không tất nhiên là bảo đảm chất lượng cho cuộc sống đâu. Nhất là nếu xét theo tiêu chuẩn của tin mừng. Trong một thế giới mà người ta gọi là vô nhân đạo, thì tính chất nô lệ nơi chúng ta tùy thuộc phần lớn là những ước muốn thiếu suy nghĩ của chúng ta và thái độ cứ ngoan ngoãn nghe theo quảng cáo tuyên truyền. Người ta nói sao mình nghe vậy, theo những cái quảng cáo tuyên truyền, cuối cùng mình là những người nô lệ. Nhiều khi người ta chỉ quảng cáo nhưng mà thực tế nó chẳng là gì hết. Nhiều cái người ta đưa lên loại thuốc loại này người kia uống trường sinh và trường thọ, rồi cuối cùng thực tế cũng chẳng có gì hết, chẳng qua là một sự lừa dối thiên hạ để người ta lấy tiền thôi. Cho nên nhiều người bị nô lệ cái quảng cáo này quảng cáo nọ, người thì nô lệ tiền bạc, người thì nô lệ danh vọng, người thì nô lệ trong những cái thú vui xác thịt, rồi cờ bạc, rượu chè, thuốc phiện. Cho nên có nhiều thứ nô lệ, mà nhất là nô lệ cho tội lỗi thì khốn khổ cho mình vô cùng. Cho nên cái điều quan trọng là cái tự do nội tâm mà Chúa Kitô đem đến cho chúng ta. Rồi cái phần kế tiếp từ câu 25 về vấn đề độc thân, thì Thánh Phaolô nói rõ ràng là Ngài không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương đáng được anh em tín nhiệm. Vậy tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt. Vì nghĩ rằng là thời gian nó qua đi, thì giờ của Chúa cũng gần đến rồi, thì ở vậy là điều tốt. Phải, tôi nghĩ rằng đối với người ta như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì. Và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ mà tôi muốn cho nên thoát khỏi điều đó. Tức là không có để mình quá gian truân khốn khổ. Nhưng mà ai đã lấy vợ lấy chồng phải làm tròn cái bổn phận của mình. Còn ai chưa thì phải đắn đo cho nó chín chắn. Nếu ở được độc thân thì tốt, nhưng mà không phải ai cũng ở được. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này. Thời gian chẳng còn bao lâu. Vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc. Ai vui mừng như chẳng mừng vui. Ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng. Vì bộ mặt thế gian này đang biến đi. Thế gian này, bộ mặt thế gian dĩ nhiên là nó thay đổi, nó đang qua đi chứ không phải nó tồn tại mãi. Và những gì mình đang có thì nó cũng sẽ qua đi. Thời gian chẳng còn bao lâu. Và ở đây Thánh Phaolô muốn nói tới từ câu 25 là một cái tình trạng mà ở Côrintô, nó là một thành phố khét tiếng về đồi trụy với hàng mấy ngàn gái điếm sống theo tập tục ngoại giáo thời đó. Và có những cái đền miếu mà người ta gọi là điếm thần, rồi quanh quẩn bên đền thờ nữ thần tình yêu. Nhưng chính tại đây, giáo đoàn mới thành lập đang khám phá ra một lối sống độc thân, tinh khiết. Và họ hỏi Thánh Phaolô, Ngài đã trả lời là chọn sống khiết tịnh vì nước trời là điều tốt, như trong Matthew chương 19 câu 12. Không phải trước hết là muốn có thời giờ và tự do hơn để làm việc tông đồ. Đó là một lối sống cho phép tình yêu Thiên Chúa thực hiện những điều mới mẻ. Nên là trọn vẹn trái tim của mình thuộc trọn về Chúa. Nhưng mà ai không có sống được đời sống độc thân thì kết hôn không có tội gì hết. À, cái sống đời sống kết hôn và cứ làm trọn cái bổn phận của mình đối với giữa vợ với chồng, à, giữa hai người với nhau. Thánh Phaolô đã chọn con đường này và Ngài bảo vệ cái sự lựa chọn của mình. À, chúng ta đã được thánh hiến cho Chúa Kitô nhờ phép rửa. Vậy nếu người vẫn đang sống và hiện diện với chúng ta, nếu người là chàng rể, tức là Chúa Giêsu như là chàng rể, chúng ta như là những cô trinh nữ của Chúa Kitô, thì lựa chọn này là chính đáng cho dù thế gian coi đó là kỳ dị, chẳng khác chi tự nguyện sống nghèo khó vậy. À, tức là khiết tịnh vì nước trời, sống khó nghèo vì nước trời. À, và Thánh Phaolô đã chọn cái con đường sống độc thân. À, nhưng mà Ngài không có bắt buộc ai hết, Ngài khuyên thôi. Nếu mà ở độc thân được là điều tốt. À, như vậy giữa một cái xã hội mà đầy hàng mấy ngàn gái điếm thời đó mà đã có một cái phát triển về tôn giáo đến độ người ta nghĩ tới cái lối sống độc thân tinh khiết, thì đó là một cái bước tiến rất là sâu của một số người ở tại Côrintô. Và thời gian chẳng còn bao lâu ở câu hôm 9 Thánh Phaolô nói, cho nên hãy chuẩn bị cho đời sống vĩnh cửu với Chúa. Và câu trả lời này của Thánh Phaolô đi xa hơn câu hỏi của người Côrintô, tức là Ngài muốn nói tới một cái thời gian chờ đợi Chúa Giêsu trở lại. À, và đây không phải nói rõ về cái ngày tận thế, ngày Chúa Kitô đến đâu, nhưng mà các tiêu hữu thời sơ khai thì vẫn mong đợi Chúa đến sớm. À, nhưng mà thực sự không phải là Chúa đến sớm như vậy. À, cuộc quan lâm của Chúa Giêsu đã rút ngắn thời gian, nói theo nghĩa bóng, và chúng ta không còn có thể sống an nhàn trong thế giới hiện tại như trước kia khi chúng ta chưa có thấy xa hơn, nhưng bây giờ đã thấy trước về đời sống vĩnh cửu của mình rồi, thì việc Chúa Giêsu đến sớm là điều tốt cho mình. Nhưng mà Chúa lại kiên nhẫn chờ đợi nhiều người khác cùng đến với Chúa Giêsu để được cứu độ nữa, và chờ người tội lỗi ăn năn hối cải nữa. Cho nên Chúa rất là kiên nhẫn. Giờ đây chúng ta hoàn toàn hướng về cái đang đến, cái tương lai. Người Kitô hữu sống trong hiện tại, nhưng tất cả những gì họ tha thiết nhất là ở cái đến sau, chứ không phải cái ngay trước mắt, mà cái đến sau là cuộc sống vĩnh cửu với Chúa. Vậy chúng ta đừng tranh luận với Thánh Phaolô như thể Ngài suy luận về những giá trị của thế giới hiện tại. Ngài không lý luận về thần học, nhưng lên tiếng như một người đã được Chúa Kitô chiếm hữu, là muốn sống trọn vẹn cho Chúa. Cho nên thời gian ở trần gian này không còn phải tranh chấp và tìm kiếm những cái chóng qua nữa, bởi vì những cái đó nó sẽ qua đi. Bộ mặt thế gian này đang qua đi, đang biến đi, thì phải lo để tiến tới cái đời sống vĩnh cửu trọn vẹn thuộc về Chúa. Và tiếp đến, Ngài lưu ý là ở mọi lĩnh vực cuộc xã thân của người Kitô hữu đều có thể gieo mầm chia rẽ đối với những ai muốn sống không quá xa cách cái đòi hỏi đặc biệt của phép rửa tội, là ý chí thánh hiến trọn vẹn con người mình cho Chúa Kitô. Qua bí tích rửa tội, mỗi người đều kêu gọi nên thánh, nên một với Chúa Kitô rồi. Đời sống hôn nhân hoặc gia đình có thể gây nhiều cản trở cho sự tự do thiêng liêng và các ước vọng tông đồ. Do đó mà Chúa Giêsu nói những điều mà Chúa về đọc tinh khiết vì nước trời ở trong Marco chương 10 câu 9, là có những người chịu hoạn, tức là chịu hy sinh để sống độc thân vì nước trời. Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng Chúa. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thì dĩ nhiên không còn giờ cho Chúa nữa rồi. Thế là họ bị chia đôi, cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu. Nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Cho nên nếu mà ở được đời sống độc thân để trọn vẹn cầu nguyện với Chúa thì đó là điều tốt. Nhưng mà nếu không được thì kết hôn vẫn không có tội. Thì Chúa muốn cho cái sự sống của con người tiếp tục trên trần gian. Nếu mà mọi người đều sống độc thân hết thì 50 năm là nhân loại bị tiêu diệt rồi. Vì không còn người sinh con và tiếp tục sự sống trên trần gian, và rồi qua tuổi 50 là tới tuổi già rồi thì nhân loại bị triệt tiêu. Nếu ai đang lúc quá dồi dào khí lực mà nghĩ rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của mình và cho rằng chuyện thường tình sẽ phải xảy ra, thì người ấy cứ làm như ý mình muốn, không mắc tội đâu, họ cứ việc lấy nhau. Còn ai đứng vững, lòng không nao núng cũng chẳng biển cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy là một việc tốt. Như thế ai cưới người trinh nữ của mình thì là một việc tốt, nhưng ai không cưới thì là một việc tốt hơn. Người vợ bị ràng buộc bao lâu chồng còn sống, nếu chồng chết rồi thì vợ được tự do, muốn lấy ai thì lấy, miễn là trong Chúa. Nhưng theo ý kiến tôi, người ấy có phúc hơn nếu cứ ở vậy. Tôi thiết kỵ, tôi cũng được thần khí của Thiên Chúa soi sáng. Từ câu 36 ở trong cái chương 7 này, thì Thánh Phaolô nói tới cái trường hợp mà có những cặp vợ chồng, nhưng mà họ đến với nhau mà sống như Thánh Giuse và Đức Mẹ vậy. Chắc là sống như anh em, vợ vẫn là trinh nữ và người chồng vẫn kính trọng người vợ, và cả hai luôn luôn cùng nhau cầu nguyện hướng về Chúa. Nhưng mà có một lúc nào đó họ cảm thấy rằng là không có thể làm chủ mình được, làm chủ cái ước muốn về tính dục được nữa, thì họ nên tháo gỡ cái lời hứa với nhau để có thể sống đời sống vợ chồng trở lại bình thường như bao nhiêu cặp vợ chồng khác. Còn nếu mà họ giữ được ở trong phần này, phần thứ hai từ câu 38, cưới người trinh nữ của mình thì là một việc tốt, tức là cưới và giữ được cái sự trinh tiết với nhau trong đời sống hôn nhân, thì đó là một điều quý. Nếu mà họ sống chung với nhau mà họ giữ được cái sự trinh tiết với nhau và hướng tâm về với Chúa để cầu nguyện và giúp đỡ nhau trong đời sống gia đình mà không có lấy tính dục làm cái mục đích của hôn nhân, mà là tình yêu mới là cái nền tảng của hôn nhân, và tính dục chỉ là phương tiện phục vụ cho tình yêu trong cái đời sống hôn nhân thôi. Cái trách nhiệm để sinh sản giáo dục con cái. Nhưng mà nếu có những cặp vợ chồng ngày xưa mà họ quý trọng đức tin khiết với nhau và muốn tâm hồn hướng trọn về Chúa thì đó là điều đáng quý, vì có những người dành trọn vẹn tâm hồn để hướng về Chúa. Mà đây là cái phần mà Thánh Phaolô nhắc tới và trả lời cho những tín hữu Corinto. Vì vậy mà Ngài được thần khí Chúa soi sáng để trả lời cho những cái vấn nạn này, và người ta hỏi Thánh Phaolô để cho biết rằng là thời của Corinto đã có những người họ sống một đời sống cao, tức là họ phải cầu nguyện sâu với Chúa đến độ yêu mến Chúa, và họ không có coi vấn đề tính dục là một cái quyền lợi trong đời sống hôn nhân nữa, mà tâm hồn của họ muốn dâng trọn vẹn cho Thiên Chúa và không sử dụng tính dục để phục vụ trong tình yêu hôn nhân nữa, mà họ vẫn yêu thương nhau mà không có sử dụng tới tính dục. Điều đó đối với những người thời đại chúng ta thì không có ai hiểu nổi. Vì xã hội chúng ta là xã hội muốn tính dục, khó mà kiếm ra những cặp vợ chồng có thể sống cái ơn gọi gia đình mà vẫn kính trọng nhau và giữ sự tinh khiết lẫn nhau. Điều đó là điều mà thắp đuốc mà kiếm trong xã hội chúng ta rất là khó. Và qua những cái đoạn này chúng ta thấy là họ đã có những cái đời sống như vậy thì họ mới hỏi ý kiến của Thánh Phaolô, và chúng ta hiểu được cái hoàn cảnh và cái phát triển trong đời sống cầu nguyện sâu xa của tín hữu Côrintô, mà chúng ta thấy họ có nhiều cái ơn các đặc sủng của Chúa Thánh Thần. Chúng ta sẽ đọc ở trong chương 12 và chương 14, và Thánh Phaolô đặc biệt là đưa cho họ tới cái vấn đề đức mến. Rồi chương 8 trả lời vấn đề ăn thịt cúng. Thì khi chúng ta sống trong một thế giới đa dạng, trong đó nhiều người không chia sẻ cùng một niềm tin với chúng ta, và có nhiều cái nơi đủ loại niềm tin khác nhau hết, và đôi khi chúng ta tự hỏi mình có được tham dự những sinh hoạt không phù hợp với đức tin như vậy không. Ví dụ như đối xử thế nào với những bà con thân thích và láng giềng theo một cái tôn giáo khác, thì mình phải giải quyết làm sao? Người vợ phải làm gì khi chồng không cùng quan điểm với chính mình về vấn đề điều hòa sinh sản? Người chồng không đồng ý thì làm sao? Có được phép gia nhập một cái nhóm hay là một đảng phái trong đó có nhiều người chống đối giáo hội không? Cho nên những vấn đề đó chúng ta gặp thấy ngày hôm nay, chúng ta phải giải quyết làm sao. Và thời Thánh Phaolô cũng vậy, vấn đề ăn thịt cúng. Thì dĩ nhiên là chúng ta có từng trường hợp cụ thể để mà trả lời cho từng cái cụ thể trong đời sống. Và nhất là tại Côrintô có những cái đền thờ ngoại giáo và người ta dâng những con vật đem cúng những cái thần đó. Sau đó trong một cái gian phòng bên cạnh đền đó, người ta dọn tiệc với những thịt đã cúng đó, và mời mọi người ăn. Người Kitô hữu đôi khi được các bạn ngoại giáo mời và dự tiệc, hoặc khi họ dùng bữa tại nhà bạn hữu, người ta cũng dọn thịt cúng nữa. Thậm chí thịt bán ngoài chợ nhiều khi cũng là thịt cúng nữa, tại vì họ cúng nhiều quá, ăn không hết thì họ cũng đưa ra chợ họ bán nữa. Thì Thánh Phaolô không muốn người Kitô hữu sống như là những người cuồng tín ở bên lề xã hội đâu. Cúng tế cho thần dĩ nhiên là có tội, nhưng không phải vì thế mà thịt cúng lại trở nên ô uế. Tại vì đối với người Kitô hữu, không có thần nào hết, chỉ có một mình Thiên Chúa thôi. Đã không tin có ngẫu tượng thì cúng hay không cúng đâu có ý nghĩa gì đâu, chẳng thay đổi gì hết. Chúa Giêsu cũng đã từng nói không có cái gì từ bên ngoài vào bên trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế, nhưng chính cái từ trong lòng người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế, trong Marco chương 7 câu 15. Trong người xuất ra là những tư tưởng dâm ô, tham lam, ngoại tình, ghen tương, đố kỵ, kiêu căng, đó là những cái làm cho người ra ô uế. Còn mọi cái ở bên ngoài vào thì chẳng có gì, tất cả đều là của Chúa hết. Chúa đã làm mọi chuyện tốt lành tùy theo con người sử dụng như thế nào. Và xin mời đọc từ chương 8 câu 1. Về vấn đề thịt cúng, đã rõ là tất cả chúng ta đều hiểu biết. Sự hiểu biết đó sinh lòng kiêu ngạo. Mình lý luận, mình hiểu biết, mình lý luận thì mình sinh kiêu ngạo. Còn lòng bác ái thì xây dựng, chứ không có cần phải cãi vã. Ai tưởng mình hiểu biết điều gì thì chưa hẳn là đã hiểu biết, như phải hiểu biết, tức là chưa hiểu biết đúng đâu. Mình chỉ hiểu biết một chiều thôi chứ chưa chắc là đúng đâu. Ai yêu mến Thiên Chúa thì được người biết đến. Vậy, về việc ăn thịt cúng, chúng ta biết rằng ngẫu tượng chẳng là gì trên thế gian này. Và cũng chẳng có thần nào ngoài Thiên Chúa độc nhất. Thật thế, mặc dầu người ta cho là có những thần ở trên trời hay dưới đất, quả thật, thần cũng lắm mà Chúa cũng nhiều. Tức là bao nhiêu thần tượng người ta bày ra, nhưng mà chẳng có thần nào hết, chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Nhưng đối với chúng ta, chỉ có một Thiên Chúa là Cha. là đứng tạo thành vạn vật và là cùng đích của chúng ta. Và cũng chỉ có một Chúa là Đức Giêsu Kitô, nhờ người mà vạn vật được tạo thành và nhờ người mà chúng ta được hiện hữu. Cho nên không phải là vấn đề hiểu biết để mà lý lẽ, nhưng mà vấn đề đức ái, đức bác ái. Vì những cái người họ yếu đức tin, chưa được cái giáo dục mà họ có thể hiểu lầm. Cho nên mình không ăn thịt cúng là vì vấn đề đó, chứ không phải là cái thịt đó nó ra ô uế mà không được ăn. Có thằng nào đâu, chẳng qua người ta nghĩ và người ta làm theo cái suy nghĩ của người ta đặt lên bàn thờ rồi người ta dọn ra người ta ăn. Chứ cái thịt đó vẫn là cái thịt bình thường, chẳng có là gì hết. Nhưng không phải mọi người đều hiểu biết như vậy đâu. Có một số người từ trước đến nay đã quen thờ ngẫu tượng, nên khi ăn các thứ ấy thì cứ tưởng làm như vậy là ăn của cúng. Tức là từ trước đến giờ họ vẫn thờ ngẫu tượng. Và lương tâm yếu đuối của họ ra ô uế. Tại vì khi ăn như vậy thì họ nghĩ là mình bị ô uế. Không phải của ăn làm cho chúng ta được gần Thiên Chúa. Không ăn những thứ đó chúng ta chẳng thiệt, mà có ăn cũng chẳng lợi gì. Nhưng hãy coi chừng, kẻo sự tự do của anh em nên dịp cho những người yếu đuối sa ngã. Thì ăn của cúng chẳng là tội gì hết, nhưng mà vì những người yếu đuối đó, họ có thể bị sa ngã và họ họ lại nghĩ rằng mình là một gương xấu cho họ, hoặc là họ ăn vào thì họ bị ô uế. Thật vậy, nếu có ai thấy bạn là người hiểu biết mà lại ngồi dự tiệc trong đền, trong miếu, thì lương tâm của người yếu đuối ấy lại chẳng dựa vào đó mà ăn của cúng sao? Vì những người chưa được hiểu biết, chưa được giáo dục, rồi họ cũng cùng ăn của cúng và họ lại cảm thấy là mình có tội. Thế là sự hiểu biết của bạn làm hư mất một người yếu đuối, một người anh em mà Đức Kitô đã chịu chết để cứu chuộc. Như vậy phạm đến anh em là làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ. Làm thương tổn lương tâm yếu đuối của họ là phạm đến Đức Kitô. Vì thế nếu của ăn mà làm cớ cho anh em tôi sa ngã, thì tôi sẽ không bao giờ ăn thịt nữa để khỏi làm cớ cho anh em tôi sa ngã. Cho nên nếu mà làm cớ cho người khác sa ngã như vậy thì Thánh Phaolô không có ăn những của cúng đó để cho khỏi làm cho anh em mình vấp ngã, nó hy sinh cho người anh em còn yếu đuối, chưa có hiểu biết và dĩ nhiên là chưa có cơ hội để giải thích cho mọi người. Cho nên Thánh Phaolô nói tới cái lương tâm của người yếu đuối, họ bị cắn rứt lương tâm nếu mà họ ăn vì họ chưa được huấn luyện hiểu biết rõ ràng, rồi ngồi trong đền miếu mà ăn thì có điều trầm trọng hơn là trong một số giáo đoàn có một số người đã theo đường lối của bè Nicola mà về sau Thánh Gioan lên án trong sách Khải Huyền, và họ muốn có thái độ rất là cởi mở và không thích đoạn tuyệt với cái môi trường của mình. Họ nghĩ là tốt nhất là đừng có biểu lộ những xác tín của mình, rốt cuộc không ai thấy được họ ôm ấp hay làm chứng cho chân lý nào hết. Tức là họ không có tỏ lộ cái niềm tin của mình vào Chúa. Thánh Phaolô sẽ nói rõ là người Kitô hữu không được tham dự một bữa tiệc như thế ngay trong đền. Ở đây Ngài không nói rõ trắng đen, nhưng cho hiểu đó là điều rất là chướng. Một người tin vào Chúa Kitô thì không có đi vào đền miếu để ăn của cúng như vậy, thì thực sự nó chẳng là gì hết, nhưng mà nó làm cho những người yếu đuối trở nên cái gương mù, gương xấu, và gây cái lương cái người đó cảm thấy bối rối lương tâm của họ. Và Thánh Phaolô nói lên cái gương của Ngài ở trong chương 9. Tôi không tự do ư? Tôi không phải là tông đồ ư? Tôi đã không thấy Đức Giêsu Chúa chúng ta sao? Anh em không phải là công trình của tôi trong Chúa sao? Nếu đối với những người khác, tôi không phải là tông đồ, chỉ ra đối với anh em tôi là tông đồ, vì ấn tín chứng thực chức vụ tông đồ của tôi trong Chúa chính là anh em. Vì Thánh Phaolô đã lập cái giáo đoàn Côrintô và chính anh em là cái ấn tín rõ ràng để Thánh Phaolô đã xây dựng cái cộng đoàn này cho Chúa, và mọi người được đưa đến với Chúa Kitô, thì chứng tỏ Thánh Phaolô phải là một tông đồ của Chúa Giêsu rồi. Đây là lời biện hộ của tôi chống lại những kẻ hạch sách tôi. Phải chăng tôi không có quyền ăn uống, không có quyền đem theo một người chị em tín hữu như các tông đồ khác, như các anh em của Chúa và như ông Kê-pha? Phải chăng chỉ có tôi và ông và anh Ba-na-ba không có quyền được miễn lao động? Có ai đi đánh giặc mà lại phải tự túc bao giờ? Có ai trồng nho mà lại không được ăn trái? Hay có ai chăn súc vật mà lại không được uống sữa của súc vật? Nên Thánh Phaolô muốn biện minh rõ ràng, nói rõ ràng là Ngài đã tự tay lao động và Ngài sống độc thân. Chứ không phải như các tông đồ khác là cũng có nhiều chị em tín hữu giúp lo công việc nấu ăn hay là lo những công việc của đời sống nội trợ. Mà thời của Chúa Giêsu cũng có một số người phụ nữ đi theo Chúa Giêsu để giúp cho những công việc của đời sống hàng ngày, về ăn uống, về nội trợ cần có người giúp. Thì Thánh Phaolô đã nói Ngài với Ba-na-ba là đã không có hưởng những cái công việc của tông đồ, bởi vì các ngài đã sống cái đời sống hy sinh trọn vẹn cho Chúa. Phải chăng tôi nói thế theo kiểu người phàm? Há để luật lại cũng chẳng nói thế sao? Đúng vậy, trong luật Mô-sê có chép: đừng bịt mổm con bò đang đạp lúa. Nghĩa là nếu mà Ngài xây dựng những cộng đoàn và Ngài có quyền hưởng những gì ở của cộng đoàn để lo cho cái đời sống của tông đồ của Ngài. Nhưng mà Ngài không có bận tâm về vấn đề đó. Chính bàn tay lao động của Ngài, Ngài tự sống. Chẳng lẽ Thiên Chúa lại bận tâm đến con bò sao? Hay cũng vì chúng ta mà người phán như vậy? Phải, chính vì chúng ta mà có lời chép: khi cày, thợ cày phải mong được chia phần. Và khi đạp lúa, kẻ đạp lúa phải mong được chia phần. Một khi chúng tôi đã gieo của thiêng liêng cho anh em, nếu chúng tôi gặt của vật chất nơi anh em, thì đâu có phải là chuyện quá đáng. Nếu những người khác còn có quyền đòi hỏi anh em, thì huống hồ là chúng tôi. Những người khác đến sau Phaolô thì có quyền đòi hỏi, thì huống gì là chính Phaolô. Nhưng mà Thánh Phaolô hoàn toàn không có đòi hỏi ai phải là lo gì cho Ngài hết. Nhưng chúng tôi đã không dùng quyền đó. Trái lại, chúng tôi chịu đựng tất cả mọi sự để khỏi gây trở ngại cho tin mừng Đức Kitô. Ngài chấp nhận cái đời sống gian khổ để không gây cái trở ngại nào cho tin mừng của Chúa hết. Anh em không biết rằng người lo các thánh vụ thì được hưởng lộc đền thờ. Giống như những người thời của Cựu Ước thì những của dân cúng đó, những bánh tiếng đó họ có quyền ăn dành cho các kinh tế. Và kẻ phục vụ bàn thờ thì cũng được chia phần của bàn thờ sao? Cũng vậy, Chúa truyền cho những ai rao giảng tin mừng phải sống nhờ tin mừng. Nhờ tin mừng nuôi sống họ để cho họ tiếp tục rao giảng tin mừng. Họ không phải lo những cái công việc như những người lao động bình thường. Tại vì nếu mà họ đi lo làm từ 6 giờ sáng đến 8, 9 giờ tối về thì ăn rồi ngủ rồi làm, giờ đâu còn để rao giảng tin mừng của Chúa nữa. Cho nên ưu tiên cho vấn đề rao giảng tin mừng, còn mọi cái khác ai có thể làm được cái gì thì họ làm. Nhưng phần tôi đã không dùng một quyền nào trong những quyền ấy. Tôi đã biết cái điều này không phải để cũng được như vậy, vì đối với tôi thà chết còn hơn là gây phiền hà cho người khác. Niềm tự hào đó không ai có thể hủy diệt được. Thật vậy, đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. đó là cái mệnh lệnh của Chúa, Ngài rao giảng tin mừng, chứ không phải để tự hào là mình đi rao giảng tin mừng nổi bật. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Vì cái lòng yêu mến Chúa mà không rao giảng tin mừng, cái lửa mến Chúa, cái lửa tình yêu của Chúa sẽ thiêu đốt, là mình không có chịu nổi. Phải làm sao cho danh Chúa được cả sáng, cho mọi người đều nhận biết Chúa. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thượng công. Còn nếu không tự ý thì đó là nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó, phải chu toàn. Và đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng tin mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi. Cho nên Ngài được cái phần thưởng ở trên trời, chứ không phải ở dưới trần gian này. Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. Với người Do Thái, tôi đã trở nên Do Thái để chinh phục người Do Thái. Với những ai sống theo lệ luật, tôi đã trở nên người sống theo lệ luật, dù không còn phải sống theo lệ luật nữa, để chinh phục những người sống theo lệ luật. Đối với những kẻ sống ngoài lệ luật, tôi đã trở nên người sống ngoài lệ luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Kitô, để chinh phục những người sống ngoài lệ luật. Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì tin mừng, tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc của tin mừng. Đó là cái Ngài tìm kiếm cái phần thưởng thiêng liêng ở bên Chúa. Cho nên Ngài chấp nhận sống với người Do Thái theo lệ luật, chấp nhận sống theo luật của Đức Kitô cho những người dân ngoại, và Ngài sẵn sàng nên tất cả cho mọi người, đáp ứng mọi nhu cầu của con người. Anh em chẳng biết sao, trong cuộc chạy đua trên thao trường, tất cả mọi người đều chạy, nhưng chỉ có một người đoạt giải. Anh em hãy chạy thế nào để chiếm cho được phần thưởng? Phàm là tay đua thì phải kiên kỵ đủ điều, song họ làm như vậy là để đoạt phần thưởng chống hư. Trái lại, chúng ta nhằm phần thưởng không bao giờ hư nát. Vậy tôi đây cũng chạy như thế, chứ không chạy mà không xác tín. Tôi đấm như thế, chứ không phải đấm vào không khí. Tôi bắt thân thể phải chịu cực và phục tùng. Kẻo sau khi rao giảng cho người khác, chính tôi lại bị loại. Là bắt thân xác của mình phải phục tùng, phải nghe cái lệnh của Thiên Chúa để làm điều đúng, chứ không phải là chiều theo xác thịt của mình, chấp nhận chịu cực, chịu mọi sự sỉ nhục vì danh Chúa Kitô, để làm sao cho mọi người tin vào Chúa, và mọi người đều trên trần gian này, họ một cuộc chạy đua thì họ phải đạt cho phần thắng, họ phải kiêng ăn, phải tập luyện biết bao nhiêu. Còn ở đây chúng ta nhắm vào phần thưởng vĩnh cửu trên thiên quốc, mình có một mục tiêu rõ ràng, chứ không phải đấm vào không khí, và mình phải kiêng đủ điều và không có chiều theo cái bản năng tính dục, cái lòng ham muốn dục vọng của mình về tiền bạc, danh vọng, lạc thú, mà hoàn toàn đầu phục ý muốn của Chúa Giêsu Kitô. Vì rao giảng tin mừng của Chúa thì phải sống cái đời sống thập giá của Chúa Kitô, để chết cho con người cũ và bước vào sự sống mới trên thiên quốc mà Chúa dành cho những ai yêu mến Chúa. Cho nên Thánh Phaolô nói với những người Côrintô trong cái phần trước, chúng ta thấy là Ngài đã nói cho họ là phải không được tham dự vào việc thờ cúng ngũ tượng. Có thể họ cho rằng đây là một thái độ quá khắt khe chăng? Để biện minh, Ngài đưa ra lý do muốn thắng một cuộc thi đấu thì phải cố gắng hy sinh. Kinh Thánh cho thấy Thiên Chúa phạt những kẻ thờ ngũ tượng như thế nào. thực tế ăn cái của cúng nó chẳng là gì hết, nhưng mà đi vào trong những đền miếu để thờ ngẫu tượng, thờ cúng ngẫu tượng là một cái điều tuyệt đối không có được làm, bởi vì nó đụng tới cái tội điều răn thứ nhất là không có tôn thờ Chúa mà tôn thờ các ngẫu tượng. Tôn thờ con người cũng là ngẫu tượng, tôn thờ bất cứ người nào trên trần gian này cũng vậy hết. Tất cả mọi người, ngay cả những người sáng lập các tôn giáo cũng là con người, được tôn kính thôi chứ không thể thờ phượng như Thiên Chúa được. Ông bà tổ tiên cũng vậy, chúng ta tôn kính đặc biệt chứ không phải là tôn, không phải là thờ như là thờ kính Thiên Chúa được. Và ngay cả chạy đua ở thao trường Olympic chẳng hạn thì cũng phải kiêng kiêng đủ điều, chứ là nếu không kiêng không tập luyện thì làm sao mà chiến thắng được. Chúng ta cũng phải từ bỏ nhiều cái không phải là xấu nếu muốn được tự do thật sự. Chúng ta cần có kỷ luật khi dùng rượu hoặc thuốc lá chẳng hạn, hoặc là thời giờ xem tivi, lên internet, hay là các em bé chơi game, phải có giới hạn của nó. Còn nếu không có thời, không có biết cái giới hạn của nó thì chúng ta rơi vào cái bẫy là lao vào quá nhiều giờ cho một cái việc nào mình thích, còn giờ dành cho Chúa thì không. Giờ làm tròn bổn phận làm cha làm mẹ, là vợ chồng con cái hay một công nhân, chúng ta không có chu toàn đủ thì nó không có được. Bổn phận chúng ta phải chu toàn bổn phận trước tiên mà Chúa giao phó. Tức là những người làm cha làm mẹ phải có giờ cho con cái của mình, rồi có giờ cho gia đình của mình, chứ không phải là bỏ bê tuần này qua tuần kia mà không có giờ cho con cái, không có giờ cho vợ chồng, không có giờ cầu nguyện, thì cái đó là một cái thiếu sót quá lớn. Trong khi thế gian muốn biến chúng ta thành những khán giả chỉ biết ngồi xem và tiêu thụ, và dẫn dắt cả cái suy nghĩ chúng ta qua những cái bài bình luận của họ, cuối cùng chúng ta suy nghĩ theo ý của họ. Chúng ta phải là những tác nhân trong công trình cứu độ, là muối cho đời. Phải là cái người làm chủ cuộc đời của mình, chứ không phải là để người khác dẫn dắt mình đi theo một cái suy nghĩ nào đó của họ, và cuối cùng đi vào cái sai lạc ở trong thế giới này. Cho nên sở dĩ người ta dùng tivi nhiều là người ta quảng cáo bằng hình ảnh được nghiên cứu kỹ lưỡng để đập vào mắt của con người. Từ quảng cáo quần áo mặc, đồ đi tắm cho tới đồ ăn, rồi thuốc men, đủ thứ, rồi cả một cái đời sống xã hội trong phim ảnh, một cái gì đời sống tự nhiên của một con người, rồi cuối cùng nó thành một cái lối sống hướng dẫn mọi người phải sống theo cách của họ, chứ không phải sống theo cách của Chúa Kitô. Thì đó là cái nguy hiểm. Vì vậy mà qua những bài học hôm nay, chúng ta phải xác quyết là đời sống của chúng ta có một cái kỷ luật rõ ràng cho chính cuộc sống của mình. Còn nếu mà chúng ta không có kỷ luật rõ ràng cho đời sống của mình thì chúng ta rơi vào những cái quá khích trong xã hội, hoặc là để cho xã hội và ma quỷ nó dẫn dắt chúng ta qua những cái tư tưởng sai lạc trong truyền thông xã hội, trong báo chí, trong văn hóa sự chết, cũng như trong tivi, phim ảnh, và làm cho chúng ta cuối cùng không còn biết cái cùng đích của mình là gì, hoặc là không biết thời gian của mình đã sử dụng cho những điều gì. Cuối cùng mình chỉ là một người bị xã hội nó đẩy, chạy theo hết cái này tới cái kia, mà mình không làm chủ được cuộc đời của mình cho Chúa và cho vinh danh của Chúa. Như vậy chúng ta đã học qua 9 chương về những cái vấn nạn trong đời sống, từ những cuộc chia rẽ trong cộng đoàn cho tới những sự khôn ngoan của thập giá, rồi những câu trả lời của Thánh Phaolô về tính dục, về hôn nhân, về đời sống độc thân, và vấn đề ăn của cúng, có được ăn hay không được ăn, và đâu là cái tội và đâu là cái phần bác ái đối với anh em, thì chúng ta không nên ăn. Thì qua những bài học này để chúng ta xác quyết cái thời đại của Thánh Phaolô ngày xưa tại cộng đoàn Côrintô và thời đại của chúng ta ngày hôm nay, biết bao nhiêu những vấn nạn mà cũng đặt ra như thời xưa vậy. Và chúng ta phải biết cách nào để trả lời rõ ràng trong từng trường hợp cụ thể. Và dĩ nhiên là những nơi nào mà người ta chuyên môn đưa những tư tưởng sai lạc thì chúng ta phải tránh xa. Những tư tưởng sai lạc chống đối giáo hội, hoặc là những tư tưởng đồng tính luyến ái, những tư tưởng đưa tới tội lỗi thì chúng ta phải dứt khoát. Và ngay cả trong đời sống hôn nhân cũng vậy. Vợ chồng phải có một cái hướng đi rõ ràng qua Chúa Giêsu Kitô để hiểu về những gì Chúa Kitô dạy chúng ta, và chúng ta là những người trung thành với Đức Kitô, chúng ta phải giữ luật của Chúa. Và ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương thứ 10.